sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học quyển 17 chương Kính Pháp phẩm Pháp Sư, cái phần nói về Pháp Sư. Hôm nay thì chúng ta thấy bài hôm nay thì Pháp Sư Đạo Thế dẫn trong kinh Hoa Nghiêm để dạy như thế này. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: giống như chim chúa cánh vàng trong trụ trong hư không, dùng mắt sáng nhìn thấy cung điện của Long Vương ở biển lớn, rồi dùng sức mạnh quạt cánh rẽ nước, bắt hết những rồng nam rồng nữ mạng tận trong cung điện. Như Lai ứng cúng chính đẳng giác cũng như chim vua cánh vàng an trụ vô ngại trên hư không, dùng mắt thanh tịnh quan sát tất cả chúng sinh trong pháp giới. Nếu người nào thiện căn đã thành thục, Như Lai liền dùng đôi cánh 10 lực và chỉ quán quạt mạnh rẽ nước biển ái sinh tử, giúp những chúng sinh đáng được cứu thoát khỏi biển sinh tử, diệt trừ tất cả vọng tưởng điên đảo và an trí họ nơi hạnh vô ngại của Như Lai. Đấy là chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng á, pháp của Đức Phật á, thì cũng có cái công năng giải thoát giác ngộ nếu như mà tu tập theo. Cho nên ở đây Đức Phật lấy một cái ví dụ giống như chim cánh vàng ở trụ ở trên hư không, dùng mắt sáng nhìn thấy cung điện của Long Vương ở biển lớn, rồi dùng sức mạnh quạt cánh rẽ nước, rồi bắt hết những rồng nam rồng nữ mạng tận ở cung điện, ở trong cung điện. Mạng tận tức là cái số phận, số đã hết á, tức là cái số mạng đã hết thì mới bắt, chứ còn mà còn số mà còn thì cũng không bắt. Ở đây chim cánh vàng ở đây chính là trong gọi là trong kinh Phật gọi là đại bàng kim xúy điểu. Kim xúy điểu đây là một loại chim, nhưng mà chim thần. Chim thần, chim này nói rằng ở trên trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng loại chim này sống ở trên gần trên đỉnh núi Tu Di, tức là gần sát với quái trời Đao Lợi đó. Bởi vì là chim là chim thần mà, tại gần sát với quái trời Đao Lợi. Loại chim này trong kinh nói là chỉ ăn rồng thôi, đi bắt các vị các rồng để ăn, chứ không ăn các loại tạp nham như là ăn giun, ăn dế, ăn các loài vật khác đâu. Bởi vì thần thì lại bắt thần, ăn các loại rồng, đây là gọi là bắt rồng nam rồng nữ để ăn. Nhưng mà rồng ở đây không phải là bắt tất cả những loại rồng mà con rồng nó bị bắt, có nghĩa là con rồng nào mà số tuổi thọ đã hết ấy, tức là gọi là đây là mạng tận. Mạng tận tức là tuổi thọ đã hết. Chúng ta thấy có rồng mạnh như thế, có pháp thần thông biến hóa như thế, có thể từ rồng biến thành người, Mà thậm chí là rồng còn biến được thành cả Phật nữa cơ. Biến được ra cả hình của Phật nữa. Thì tất nhiên là biến được thành hình Phật thôi, chứ không phải là Phật thật. Tức là có phép thần thông gì. Rất lớn. Vậy nhưng mà chúng ta thấy là còn bị chim đại bàng kim suy điểu bắt để ăn thịt. Vì đại bàng ở đây là loài chim chúa. Nói rằng trong tất cả, trong kinh Phật nói tất cả các loài chim thì đại bàng kim suy điểu chính là chúa của các loài chim. Nói cái khác đây này, đây chính là thần, một vị thần. Cái vị thần. Cho nên ở đây Đức Phật mới lấy cái ví dụ cái trong các loài chim thì kim suy điểu là mạnh nhất. Thường là gì? Ở trên trời, trụ ở trên hư không, dùng cái ánh mắt thì ánh mắt sáng sáng ngời để nhìn thấu cái cung điện của Long Vương. Rồi xem thấy những cái rồng nam rồng nữ, các vị Long Vương nào và tuổi thọ đã tận rồi thì đại bàng kim suy điểu dùng cánh này để quạt cho thì nước biển nó rẽ ra và bắt lấy gì, bắt lấy rồng để ăn. Đây là trong kinh Phật thì nói như vậy. Và điều quan trọng cái đấy chỉ là cái để ví dụ thôi, còn quan trọng chúng ta thấy cái vế đằng sau của kinh Hoa Nghiêm này, ngài Đạo Thế ngài lấy ra để ví dụ này, ngài trích ra để ví dụ này mới là quan trọng. Nói là gì? Nói Như Lai ứng cúng chính đẳng giác, cũng như vua chim cánh vàng cái vậy. Đó là Đức Như Lai ở trong tất cả thế gian trời người ma phạm cũng là vượt trên hết. Bởi vì trong tất cả các loài chim, các loài thú, kể cả gì chúng quỷ thần, thì kim suy điều là có thần lực mạnh nhất. Một loài chim rất to lớn mà có thần lực mạnh nhất. Nó không phải sống ở thế gian chúng ta này. Không phải là chim đại bàng, chim ưng, chim diều hâu đấy đâu nhé các vị nhé. Không phải đâu. Loài chim này là trong kinh Hoa Nghiêm nói là chỉ sống ở trên gần sát với cõi trời Đao Lợi mà thôi. Ở trên gần trên đỉnh núi, ở trên đỉnh núi Tu Di. Tức là gần sát cõi trời Đao Lợi. Thì Đức Phật là đấng gì Như Lai ứng cúng chính đẳng giác, cũng như vua của gì như vua kim chim cánh vàng vậy. Tức là trong tất cả loài trời người Sa Môn, Bà La Môn, chúng ma phạm vân vân, thì Đức Phật thì hiện là gì? Là đấng tối thắng, có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, và thường an trụ ở trên gì chim cánh vàng, thì ăn trụ trên hư không, dùng mắt thanh tịnh để nhìn chúng sinh. Còn ở đây Đức Phật là gì? Thường an trụ ở trên hư không, dùng mắt thanh tịnh để quan sát tất cả chúng sinh trong pháp giới. Đức Phật thì an trụ ở trong gì? Chim cánh vàng trụ trong hư không, dùng mắt thanh tịnh để quan sát rồng. Thì Đức Phật trụ ở trên hư không. Hư không ở đây chúng ta phải hiểu là gì? Là hiểu ở trong pháp, chính pháp không, vô tướng, vô tác, vô nguyện của kinh điển Đại Thừa Thậm Tâm Vi Diệu. Đức Phật trụ ở trong gì? Trong giáo pháp không vô tướng, vô tác, vô nguyện, Thậm Tâm Vi Diệu ấy. Để mà gì? Để mà dùng con mắt gì? Con mắt pháp thanh tịnh quan sát gì? Tất cả chúng sinh ở trong pháp giới. Quan sát để làm gì? Để thấy người nào có đủ thiện căn, thiện căn đã thành thục, tức là người nào đã đủ thiện căn. Thiện căn người đó đã thành thục ở đây có thể dịch là chín muồi. Hay còn mình có gọi nói này, gọi là đầy đủ. Người nào mà đầy đủ thiện căn thì Như Lai sẽ dùng gì? Đôi cánh mười lực. Mười lực này, tức là trong mười lực ở trong kinh Hoa Nghiêm nói là có thập lực. Nói thập lực tức là thập lực ở đây chỉ cho 10 cái pháp lớn của Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm. Nói rằng 10 lực ở đây để chỉ quán. Dùng pháp 10 lực và chỉ quán. Chỉ quán là chỉ, tức là phương pháp gì tu tập của các vị thanh văn cũng như các hàng Bồ Tát. phương pháp chỉ quán. Trong Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Ngài có soạn một cái bộ chỉ quán tọa thiền đó. Tức là phương pháp chỉ và phương pháp quán. Chỉ tức là gì? Là dừng lại. Quán tức là gì? Là quán sát, quán xét cái tâm của tâm hành của mình. Để mà gì? Để khiến cho phá mê khai ngộ, khiến cho xa lìa những trần cấu, tham ái, phiền não, sân giận, si mê, vân vân, khiến cho tâm được hoàn toàn thanh tịnh và chứng đắc vào cảnh giới niết bàn giải thoát tịch tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Đó, cho nên mới nói là Đức Như Lai thường dùng cái đôi cánh mười lực. Mười lực ở đây chính chỉ cho mười pháp ở trong kinh Hoa Nghiêm. Và chỉ quán tức phương pháp tu chỉ, phương pháp tu quán đó. Đức Phật dạy cho tu chỉ và tu quán để rẽ cái gì? Rẽ cái biển nước ái sinh tử. Chúng ta thấy trong kinh nói hay lắm. Dùng chỉ quán và mười lực để rẽ biển nước ái sinh tử. Dùng cái đôi cánh mười lực và chỉ quán để rẽ biển nước ái sinh tử. Đấy, hay chứ. Giúp cho những chúng sinh đáng được cứu thoát khỏi biển sinh tử, trừ diệt hết thảy vọng tưởng điên đảo và an trú này, ở nơi hạnh vô ngại của Đức Như Lai. Cái chim cánh vàng tức là chim đại bàng kim suy điểu kia chỉ là cái ví dụ thôi. Còn quan trọng nhất chúng ta thấy pháp mà Đức Phật nói đằng sau. Nói đằng sau. Đức Phật Ngài quan sát thấy chúng sinh thì liền là dùng các pháp như là mười lực và pháp chỉ và pháp quán. Tức là hai phương pháp gì mà thường mà hành giả hay tu thiền đó, hay tu tập đó, chỉ hoặc quán, quán hoặc chỉ, hoặc là chỉ quán song hành, vân vân. Ở đây chúng ta thì chúng ta không tu thiền thì chúng ta thì có thể nói là Đức Phật dùng pháp môn gì, dùng pháp môn niệm Phật Tam Muội để nhiếp gì chúng sinh, để nhiếp chúng ta. Chúng ta thay vào phương pháp chỉ quán là dành cho những người ngồi thiền tu thiền thì chúng ta dùng phương pháp để niệm Phật Tam Muội. Chúng ta có thể nói Đức Phật dùng cái pháp gì, đôi cánh mười lực và gì, và niệm Phật Tam Muội để rẽ nước biển ái sinh tử. Chúng ta có thể đổi vào để cho phù hợp với chúng ta. Trong kinh Đức Phật nói chỉ quán, nhưng chúng ta không tu chỉ quán thì chúng ta gì, chúng ta tu niệm Phật Tam Muội. Thì làm thế nào được cho niệm Phật, đạt được niệm Phật Tam Muội? Trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều rồi, chúng ta cũng học cũng biết rất nhiều rồi. Để đạt được niệm Phật Tam Muội không phải là dễ. Cho nên chúng ta thì cần tu làm sao đó mà đạt được từng phiến. Phiến tức là phiến, từ chữ Hán phiến có nghĩa là tờ giấy, tức là rất mỏng như này. Tờ giấy như này chúng ta thấy rất mỏng đây. Tờ giấy này rất là mỏng. Đó. Rất mỏng. Đó. Nghĩa là chúng ta lấy 10 niệm. Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài dạy chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu. Ví dụ chúng ta niệm 4 câu là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hay là một hơi. Đó gọi là gì? Là một phiến. Trong 10 niệm ấy mà chúng ta không bị dao động tâm, không bị xen tạp tâm, không bị phiền não tâm, không bị sân hận và si mê tâm nó chen ngang vào trong đó, vân vân, thì đó gọi là gì? Niệm Phật thành một phiến. Chúng ta nếu mà niệm cả một tràng cứ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 được một chút ý rằng chúng ta bị tạp loạn. Tạp loạn mà cách nào? Các vị cứ nghĩ xem nhé. Thầy nêu ra vài cái ví dụ chúng ta kiểm chứng xem thầy nói có đúng hay không. Hoặc chúng ta đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như thế này, đang nhất tâm niệm như thế này, nhưng tự nhiên chúng ta lại nghĩ đến một cái việc gì đó. Ví dụ, ô, sáng hôm nay mình lên chùa mình đánh răng xong mình quên để cái bàn chải vào chỗ cũ. Ví dụ như thế. Xong bắt đầu thì miệng chúng ta vẫn niệm Phật, bắt đầu tâm chúng ta đi theo cái bàn chải đánh răng ấy. đi theo các bạn trẻ đánh răng ấy, bắt đầu từ gì, từ cái hôm nay bạn trẻ đánh răng quên này, để quên thì vào chỗ cũ này, xong chúng ta mới thì vậy lại bắt đầu nghĩ rằng cái thuốc, cái kem đánh răng gì cũng gần hết rồi, rồi bắt đầu là gì, là hôm trước ngày xưa chúng ta đánh cái kem đánh răng ấy nó cái mùi thì nó dễ chịu, bây giờ đánh kem đánh răng hôm nay lần này kem đánh răng lần sau nó hắc quá, kiểu nó như thế, đại khái là như thế đấy, nó cứ lan man vào đó. Xong bắt đầu chúng ta bất chợt chúng ta tỉnh một cái thì ô, tại sao mình đang niệm Phật mà lại mình lại đi nghĩ đến kem đánh răng thế nhỉ? Thế lại quay về Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc rằng chúng ta thì đang niệm Phật như vậy, tự nhiên là nhớ là hôm qua hay là hôm kia gì đó, cái bà hàng xóm thì bà ấy chửi mình làm, mình đi về nghe thấy bà ấy chửi vô lý thật. Mình chả làm gì mà bà ấy chửi, chửi này chắc là chửi mình rồi. Bà ấy chửi đồng như thế, nhà hàng xóm bà chửi đồng như chắc là chửi mình. Cái bà ấy xấu tính thật. Mình chả làm gì mà bà ấy cứ chửi mình. Một con người vô liêm sỉ, con người sống không đạo đức, con người sống vân 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 vân. À, cứ thế là nghĩ, miên man như thế. Được một chút là mình quay về, mình đang niệm Phật mà nhỉ. À, chỉ có mình biết thôi nhá, không người khác không để biết. Mình biết là mình đã đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thế. Hoặc rằng chúng ta nghĩ hôm nay không biết sáng nay niệm Phật xong á đi xuống thì nấu cái gì để ăn đấy. Hôm qua ăn mì ăn chán quá rồi. Nay là ăn mì ăn cái gì đấy ta? Không biết bếp hôm nay có gì không, đứa con dâu nó có mua cái gì ở dưới bếp không? Hoặc là hôm nay ông xã có hôm qua đi làm về mình dặn mua cái gì không biết có mua không, hay là bà xã hôm qua có mua cái gì không, hoặc là hôm qua bảo con dâu nó có mua không, vân 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 vân, không biết có không nhỉ. Đấy, mà lúc đó đang gì, đang niệm Phật, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và nói thì nó đi tràn lan theo chúng ta, và được một chút á chúng ta mới sực tỉnh là để chúng ta chúng ta đang niệm Phật mà mình đang tu mà, lại sao lại đi nghĩ đến cái chuyện đó, thì thôi đi về bỏ đi, buông không nghĩ nữa. Đó. Cái đó là cái gì, nếu mà niệm Phật dài, niệm Phật kéo dài ra thì tâm chúng ta hay dễ bị tán loạn như vậy. Đó gọi là gì? Tâm tán loạn. À, trong nhà Phật gọi là tâm viên ý mã đấy. Tức là tâm con khỉ với ý con ngựa đấy. Viên là con khỉ, mã là con ngựa. Tâm của chúng ta như con khỉ ấy, nhảy hết cành này đến cành khác, không chịu ngồi yên vậy. Ý chúng ta như con ngựa, nó chạy rong ruổi ngoài đồng cỏ, nó cũng không chịu đứng để ăn tuần tự từ đầu này đến đầu kia vậy, mà cái con này chạy lên nó ăn gặm gặm vài cái, thế con kia chạy lên nó sợ gì con bạn nó ăn mất phần, nó lại chạy lên đằng trước, cứ như vậy rồi đua nhau ăn gặm vài cái, và cứ thế đua nhau lại chạy đi. Thậm chí cỏ rất là xanh tươi mơn mởn nhưng không ăn, cứ đua nhau để chạy đi, chạy mà hoài thì đến cái nơi gọi là hết cỏ tươi mất rồi. Đấy, chúng ta thấy tâm của chúng ta khi niệm Phật thường như thế. Đấy, thầy nói như vậy không biết có đúng không, các vị nghĩ lại xem có đúng hay không. Nếu đúng thì thầy nói tiếp, không đúng thì thôi dừng lại không nói nữa. Có đúng không? Có vài phật tử nói là đúng. Vì thầy cũng như thế mà, ngày xưa mới học tu và kể cả bây giờ tu mà thỉnh thoảng không nhiếp tâm vẫn như thế. Nếu mà nhiếp tâm được thì mình sẽ buông vạn duyên, buông xuống nhất tâm niệm Phật thì chỉ có trụ trong câu niệm Phật thôi thì không sao. Cho nên là các tổ ngày xưa bảo là nếu muốn niệm Phật được á, trợ duyên cho cái tâm của chúng ta không bị tán loạn á, chúng ta có một cái ảnh Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta tu theo tịnh độ thì có một cái bức ảnh Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nhỏ nhỏ thôi, không cần phải to lắm. Có thể là chỉ bằng dài khoảng 10 15 20 phân gì đó thôi, hoặc to hơn hoặc nhỏ hơn tùy theo chúng ta. Để dối giá kinh. Hoặc là để ở trên vậy. Ở chỗ nào mà chúng ta nhìn không phải ngước mặt lên trên ban thờ mà nhìn ấy. Nhỏ nhỏ tốt nhất là cái nhỏ nhỏ, cái ảnh nhỏ nhỏ chúng ta vừa thích, kẹp trong quyển sách này, kẹp trong quyển kinh của chúng ta. Khi chúng ta niệm đến đó rồi, chúng ta niệm mắt chúng ta hơi khép hờ hờ lại, mà đừng có nhắm tịt thì chúng ta lại dễ buồn ngủ. Mà mở to thì tâm sẽ gì? Sẽ bị tán loạn. Nhắm tịt nữa thì tâm sẽ hôn trầm. Hôn trầm tức là buồn ngủ. Tán loạn tức là tâm nó chạy ra ngoài, lăng xăng như con khỉ con ngựa. Đó. Cho nên chúng ta để các ngày xưa các cụ tổ vào để một cái gì, cái bức ảnh Đức Phật A Di Đà trước mặt chúng ta ở dưới giá kinh ấy. À, chúng ta niệm Phật hơi khép lại, chúng ta nhìn vào đó, nhìn vào đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kệ tùy theo. Ai thích niệm bốn từ thì niệm, bốn chữ thì niệm, niệm sáu chữ thì niệm, tùy theo. Hơi mà yếu thì nên niệm bốn chữ thì dễ nhiếp tâm hơn là sáu chữ. Thế chúng ta nhìn vào đó, mắt hơi hơi khép lại, chúng ta nhìn vào đó để tâm không tán loạn. Chú tâm vào đó để niệm. Niệm xong á, một vài câu á, một vài phiến á. Tức là một vài gì, cứ 10 câu là một phiến, các vị nhớ, cứ 10 câu là một phiến. Phiến ở đây tức là tờ giấy, tức là thành phiến là rất nhỏ, từng phiến niệm Phật, từng phiến, từng phiến. Giống như một hạt tràng, nó đã được gọi là một cỗ tràng chứ, vị. Đây, thế này gọi là một chuỗi tràng chưa? Một cái vòng chưa, một cái cỗ tràng chưa? Chưa. Mà thì mình nhiều hạt tràng vào á, thì xỏ sâu nó vào á, thì mới là một gì? Thì mới là một cái vòng, mới là một cỗ tràng đeo tay. Hoặc là một cỗ tràng đeo gì? Nơi cổ để chúng ta lần tràng niệm Phật. Đó, một tờ giấy thì không thể gọi là quyển kinh được. Một tờ giấy có chép kinh Phật vào đó không thể gọi là một bộ kinh được, một quyển kinh được. Mà phải nhiều tờ giấy á, chép kinh Phật đã ghép lại với nhau tuần tự á, thì mới gọi là một bộ kinh, một quyển kinh được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta, đấy là cái phương pháp mà Thầy nói thêm để cho tâm chúng ta gì nó được nhiếp tâm. Nếu các vị mà chuyên tu á, thì bắt đầu nên học phương pháp ấy. Các vị chuyên tu hoặc là nhập thất á, mà muốn niệm Phật thành phiến á, để hướng tới gọi là niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn á, xong rồi á, đạt tới cái cảnh cao nhất gọi là niệm Phật tam muội á, thì chúng ta nên niệm kiểu như thế. Đặc biệt là những Phật tử mà chuyên tu sâu, các vị cứ thử đi mà xem. Có mà lấy một cái ảnh của Đức Phật A Di Đà, ảnh nào chúng ta thích nhất ấy, là cái ảnh đấy theo chúng ta lâu dài về sau, thậm chí theo chúng ta đến khi chúng ta mãn báo thân này để về Tây Phương ấy, chúng ta luôn quán cái ảnh đó. Đó gọi đấy là phương pháp gọi là vừa niệm Phật vừa quán gì, vừa quán tượng Phật đấy, vừa niệm Phật vừa kết hợp với quán tượng Phật để tâm chúng ta không nghĩ đến cái khác, nghĩ tới ảnh, nhìn tới ảnh, chúng ta nhìn rõ. Có thể hôm nay chúng ta, lúc này chúng ta nhìn gì, nhìn đôi mắt của Ngài trang nghiêm phúc tướng. Ngày mai chúng ta gì, nhìn cái mũi của Ngài chẳng hạn, hoặc nhìn cái trán của Ngài, nhìn cái miệng của Ngài. Hoặc là hôm nay chúng ta niệm thì phiến đầu tiên chúng ta nhìn đôi mắt, phiến thứ hai nhìn cái mũi, phiến thứ ba nhìn cái miệng, phiến thứ tư gì nhìn cái trán, phiến thứ năm gì nhìn cái nhục kế, phiến thứ sáu nhìn cái tướng gì, cái tướng tai dài đẹp đẽ của Đức Phật, vân vân chẳng hạn. Đó, mỗi phiến chúng ta chỉ nhìn kỹ vào một cái để chúng ta ăn sâu vào trong cái tiềm thức A Lại Da của chúng ta. Phật như thế nào nhỉ? Đầu tiên chúng ta thì không biết Phật như thế nào, thì chúng ta phải thông qua cái tranh ảnh, cái tôn tượng của Đức Phật mà các bậc tu chứng họ đã vẽ lại và đã để lại cho chúng ta. Không phải tự nhiên mà người ta vẽ ra được đâu các quý vị. Toàn những người gọi là niệm Phật được tam muội, hoặc là họ ở trong chính định, họ nhìn thấy Phật xong rồi về họ mới diễn tả lại, mới vẽ lại đó. Hoặc là mới tạo thành tượng Đức Phật như thế đó. Đấy. Không phải tự nhiên mà làm được đâu. Không phải vẽ bừa ra mà nó ra mà nó thành được đâu, có hồn thế đâu các quý vị. Cho nên chúng ta nhìn vào đó, nhìn vào từng những cái tướng hảo của các ngài. Mỗi thân phần trên cơ thể của các ngài đều có cái tướng hảo trang nghiêm ở trên đó. Hoặc là tướng quán tướng chữ vạn ở trên ngực của ngài. Hoặc là quán tướng bạch hào ở giữa hai chặng mày này, còn ngài đấy chỗ này, giữa hai chặng mày, tướng bạch hào của Đức Phật, phóng quang. Lúc đầu là chúng ta gọi là quán làm sao nhìn cho cái ảnh này nó rõ từng chi tiết. Sau đó chúng ta có thể gì? Thuần thục rồi chúng ta có thể quán thì Đức Phật gì? Phóng quang, toàn thể kim thân của ngài trên tấm ảnh đó phóng đại quang minh. Xanh vàng đỏ trắng vân vân đó. Các màu đan xen vào nhau hoặc các màu gì riêng biệt. Niệm Phật mà đạt đến cái trình độ đó thì phải nói là các vị á, cầm một cái tấm vé vãng sinh gần như là chắc chắn trong tay, cầm một cái tấm hộ chiếu ở thế giới Tây Phương Cực Lạc gần như chắc chắn trong tay, không có trượt đi đâu. Cho nên là chúng ta cái cách niệm Phật để thành phiến này, ngày xưa các tổ dạy Phật tử nào mà chúng ta chuyên tu sâu nên thực hành cái đó, cứ 10 câu một A Di Đà Phật, 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 như vậy kiểu nó như thế. Chúng ta cứ thử mà xem. Niệm nhẹ nhàng thôi, không cần phải niệm to. Cũng đừng có niệm nhanh quá thì chúng ta sẽ lao tâm tổn khí và sẽ sinh ra gì mệt nhọc, sẽ lười biếng, hôm sau sẽ không muốn vào tu nữa. Cho nên niệm cứ nhẹ nhàng, thân thể ngồi cho trang nghiêm ngay thẳng, chúng ta cứ nhẹ nhàng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi niệm đó chúng ta phải tai chúng ta phải nhớ, phải nghe rõ từng câu niệm của chúng ta. Chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật, nghe rõ như vậy. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ví dụ như thế là xong một phiến chẳng hạn. Phiến đó chúng ta gì, quán con mắt của ngài, hoặc là quán con mắt trái, hoặc là quán con mắt phải. Phiến sau chúng ta thì có thể lại quán này, lại quán cái mũi của ngài, để thay đổi luôn như thế để chú tâm vào đó, thì chúng ta đây không bị loạn. Đây là một phương pháp hay, các tổ đã dạy chúng ta. Chúng ta thử chúng ta sẽ thấy được. Nhưng mà nhớ, tu một thời gian các vị có thấy bất cứ cảnh lành nào không được nói với ai, không được đi khoe khoang với bạn bè, không được đi chia sẻ với mọi người là tôi niệm Phật tôi thấy Phật phóng hào quang, thấy Phật thì thuyết pháp cho tôi nghe, rồi Phật bảo tôi chuẩn bị được vãng sinh rồi, vân vân. Không được. Hoặc tôi niệm Phật tự nhiên bây giờ tôi biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai của người này người nọ người kia, cũng không được. Thấy cái gì biết cái gì tự mình ghi nhận trong lòng. Duy nhất có một người có thể mình chia sẻ, đó là sư phụ của mình, người thầy của mình. Chúng ta nếu học đạo với thầy nào thì chúng ta thì nên đến để muốn còn nghi ngờ trong lòng đấy không biết là Phật hay là ma, thì mình có thể đi tác bạch sư phụ của mình. Con thấy cảnh giới con niệm Phật thấy như thế, không biết là tà hay chính, chân hay ngụy, thật hay là giả, xin sư phụ là chỉ giáo cho con. Thì sư phụ là cái bậc mà có con mắt sáng. Những người thực tu thực hành ấy, đã từng trải qua rồi thì họ sẽ chỉ bảo cho chúng ta biết tận tình ấy. Gặp như thế thì phải hành xử như thế nào, phải tu tập ra sao để tránh không đi lầm đường lạc lối, tránh không bị tẩu hỏa nhập ma. Đấy mới là quan trọng. Không có chúng ta mà niệm thấy quán một thời gian, tu sâu như thế một thời gian là chúng ta thấy cái này cái nọ cái kia một cái là thôi rồi, chúng ta đắm chấp vào đó là và mong cầu thần thông, rồi mong cầu được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thúc thông, túc mệnh thâu, nhấn đến là cầu lậu tận thông nữa thì nguy hiểm rồi. Đấy, nó có cái mặt trái của nó. Người vào chuyên tu tâm thanh tịnh thì những cái cảnh cảnh lành tướng lành thường hiện ra. Nếu mà chúng ta bám chấp một cái là rất nguy hiểm. Đắm chấp một cái là gì? Thiên ma ba tuần nó biết được là nó hiện ra là nó lại càng để cho chúng ta thấy được nhiều hơn, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng đạo rồi á. Chúng ta đi nói nhăng nói cuội á, nói hết cái này đến cái nọ, thậm chí thành cái ông thầy bói lúc nào không biết, thành bà thầy bói nào không hay á, là nguy hiểm. Đó. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng gặp một vài trường hợp đấy. Mà thậm chí là cũng đã chữa bệnh cho những người đấy rồi. Những người bị là còn nó còn nặng lên, nó còn điên điên khùng khùng nữa chứ. Mấy năm trước có trường hợp ở dưới Thường Tín, nó đi tu thiền ấy. Nó bảo sang tu thiền ở bên Tây Thiên. Vài bữa xong rồi về là cứ thế là đi đọc sách, lên mạng là đọc sách, cuối cùng về tu khoảng 2-3 tháng cái đơ đơ. Xong rồi cứ nhìn thấy cái gì cũng không ăn được, nhìn thấy gì là nôn, cho cái gì vào miệng là nôn, bất cứ cái gì cho vào miệng là nôn, không ăn được. Mà hàng tháng như thế này vẫn sống các vị ạ, chỉ uống nước thôi vẫn sống, lại thế mới hay chứ này. Không ăn một cái gì hàng tháng, thậm chí hơn tháng, chỉ có uống nước thôi mà vẫn sống được. Kể cả sữa nó không cho uống, uống vào là nôn. Chỉ uống nước trắng thì được, mà lúc nào nó cho uống mới được uống, không cho uống không uống được. Tức là sao? Thân thể của vì ấy bị ma khống chế, bị quỷ thần là gì khống chế, Lúc đó người nhà đưa lên đây á, 10 phần thì á, 9 phần ma, 3 phần quỷ, và chỉ còn có gì ạ, còn chưa được một phần 10 là gì của người thôi. Đấy, khổ lắm lắm, khi tu hành đi sai pháp nó thế đấy. Có gì đâu, lên đây tôi bảo cứ ở đây các vị biết là tôi dạy cho cái gì không. Có dạy cái gì đâu, khổ lắm. Tôi cứ bảo là đi lên chùa thì ngày đầu nó không lên chùa tụng kinh được, nó cứ lang thang. Tôi bảo thôi thì cầm cái chổi, bố phải ở đây á, hoặc là người nhà có một người ở đây á mà kèm con, là chùa không có người để chăm các chú ấy đâu, phải trông con. Thế bố ở đây, tôi bảo bây giờ phải thỉnh thoảng phải làm công quả, đi ra thì quét gì, quét sân chùa. Quét sân chùa. Thế nó ra đưa nó cái chổi, nó quét được 2-3 cái gì, nó lại đứng nó chống chổi. Đứng chống chổi gì, nó cứ tần ngần đấy mãi đấy. Thế thầy đi qua thì bảo thôi quét đi, sao lại đứng chống chổi như thế? Lại quét được vài cái. Thực tế nó quét cái gì đâu, nó quét được cái bụi cái lá nào đâu các vị. Cái người nó đã đơ đơ như thế thì nó quét cái gì. Nhưng mà mình muốn để cho nó gì, cái tâm của nó phải nghĩ sang một cái việc khác, đừng nghĩ vào cái việc đó nữa. À, bảo quét chùa. Thế lên nó cầm cái chổi, nó đi được vài cái ở ngoài sân chùa, xong rồi lại lang thang, nó lại chạy rượt bố, lại cứ phải đi theo nó khổ sở ra. 2-3 ngày sau nó mới đỡ được tí. À, cứ bảo cầm chổi quét chùa, vài ngày sau đỡ tí. Các vị biết tôi dạy cái gì không? Tôi có dạy cái gì sâu xa đâu, tôi bảo dạy mấy bài thể dục. Nhưng mà lúc đó mình không được nói nó là bài thể dục. Nếu mà mình nói là đây là bài thể dục thì nó biết là thể dục thì nó thấy bình thường, nó là nó không học. Tôi bảo học cái này đi, học cái này tốt lắm, học cái này sẽ chữa được bệnh. Tôi bảo học mấy cái bài thể dục, hôm nay dạy cho bài thể dục, bảo về tập một tuần xong thầy kiểm tra. Thế là xong một tuần nó thấy nó tỉnh ra dần dần hơn. Xong tuần sau dạy cho bài thể dục khác. Dạy cho bài thể dục khác. Thế thì lại thế thì bảo một tuần sau thầy sẽ kiểm tra, mà phải thầy kiểm tra mà không thuộc á, không tốt là không được. Thế là về thì hai bố con bảo cả bố cũng phải học để dạy con, hai bố con cùng làm. Thế là hai bố con ngày xưa còn cái nhà ở gần đây này, cái nhà của các vãi ở đấy, ở đằng sau cái nhà pháp hội ấy. Đó, cái nhà tôn ở đằng sau nhà pháp hội đấy, hai bố con ngủ đấy. Thế bảo cả hai bố con cũng phải học. Bố học để dạy cho con, để kèm con. Thế là hai bố con ngày mấy thời như thế, cứ tập cho nó toát mồ hôi, chứ mà tập thể dục nó toát mồ hôi ra lại đi tắm, nó đi tắm đi rửa cho ở cho nó sạch sẽ. Thế là khoảng tuần nữa thì hơn hai tuần tí là gì, thấy tỉnh táo ra nhiều rồi. Lúc bấy giờ mới bảo thôi lên chùa niệm Phật tụng kinh, chăm chỉ vào lên chùa niệm Phật tụng kinh. Lúc đó nó tỉnh ra rồi thì vẫn là lên tụng kinh. Thế là vài tháng sau thì về là khỏi, có gì đâu, về khỏi. Khỏi trường hợp đấy, khỏi. Tôi chả dạy cái gì cao siêu đó. Mọi người cứ nghĩ là có khi ông thầy này ông phải có pháp thuật, có cái gì đấy. Nhưng có cái gì đâu, chả có một cái gì cả. Bảo tập thể dục. Thế nó quên hết tất cả những cái việc trước đây, nó chỉ chú tâm vào cái việc tập thể dục. Mà tập thể dục thì nó toát mồ hôi ra. Toát mồ hôi ra thì nó gì, nó đói. Nó đói thì nó ăn được cơm, có gì đâu. Đơn giản quá thì khoa học đúng không? Đâu có phải là mê tín gì đó ăn đâu, khoa học đấy chứ. Nhưng mà nếu mà tôi bảo nó đây là bài tập thể dục nhé thì nó không nghe. Tôi bảo đây là một pháp tu đấy. Đấy, chúng ta thấy có ai mà đi chữa bệnh tẩu hỏa nhập ma, bệnh điên cho người tu á, bị tẩu hỏa nhập ma như thầy không? Bình thường người ta ngồi và người ta trì chú, người ta làm lễ, người ta bắt quyết, người ta bắt ấn, rồi làm đủ các thứ. Nhưng thầy đây không, bảo nó đi quét chùa 3 hôm, nó cầm cái chổi nó vác lên, nó đứng tần ngần tí lại thì lại chạy, lại lang thang đi, bố lại phải chạy theo. Một ngày bao nhiêu lần phải đi cầm chổi như thế, nhưng nó được quét được vài đường xong lại đi 3 đến 5 phút, 10 phút là cùng thôi, lại đi lại chạy, không trụ được tâm. 3 ngày sau thấy khá khá hơn một chút, do công đức gì quét chùa. Có công đức quét chùa, dù nó quét được vài cái mấy cái lá mà bay bay thôi các vị ạ, cũng có công đức rồi. Đấy, đây là phương pháp độ cho một số những cái người mà bệnh nặng ấy. À, cũng nhiều trường hợp rồi đấy, khá nhiều. Nếu mà bảo là nhà mình ấy, mà để ghi thành những cái câu chuyện mà độ những người điên khùng loạn tâm, à, ốm đau bệnh tật như thế, đến chùa mà nhờ ăn mày tam bảo, nhờ Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, chứ vị hộ pháp thiện thần các ngài gia hộ cho khỏi bệnh ấy, thì phải viết được cả quyển sách dày như thế này. Nếu mà tôi có thời gian, tôi đem viết lại được cả quyển sách dày như thế này. Nhưng mỗi trường hợp đó, một kiểu khác nhau, nó không giống nhau. Nhưng mà đại đa số trường hợp nào nặng nhất đến đó thì chưa làm lễ luôn đâu, mà đi quét chùa, quét sân. Cái cho khoảng độ vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tuần đi quét sân. Tôi chẳng ngó ngàng gì cả, cứ cho quét sân xem như thế nào. Đấy, trường hợp quét sân. Quét xong dạy cho bài thể dục. Nhưng mà tôi không nói là thể dục, tôi là đây là một pháp tu đấy nhá. Pháp tu này tốt lắm đấy. Pháp tu này là phải rất là tốt cho sức khỏe mà ăn được cơm đấy. Bảo cả hai bố con phải học. Thế là nó thể dục, nó toát mồ hôi ra thì nó đi tắm. Tắm xong về thì nó toát mồ hôi ra, đương nhiên là các vị đây là khoa học nhé, chứ không phải mê tín dị đoan đâu. Bắt thể dục khoảng 30 phút. À, bình thường ở nhà thì nó nằm từ sáng đến tối, từ trưa, sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, tối lại nằm tiếp, cứ suốt ngày nằm như thế. Thân thể nó gì? Nó cụ mị ra rồi. Nó mê mẩn đi rồi. Tâm thì mê mẩn đi, còn thân thể thì gì? Thì nó gọi là nó gì, nó lười biếng đến như cái con mèo mập bây giờ, như con heo mập bây giờ đấy, nó không muốn vận động nữa, nó mệt. Mà lại cộng với cái việc tu sai pháp nữa, nó trong cơ thể của nó cái kinh mạch, huyết khí kinh mạch nó đảo lộn hết rồi. Đấy, nói theo người học võ thế là gì, là kinh mạch gì, nó đảo lộn hết, các kinh mạch nó đảo lộn hết. Nay thì mình làm cho kinh mạch thì nó thông, bảo tập thể dục. Ngày xưa chưa có cái vải tay gì cân kinh, bảo tập thể dục theo cái kiểu mà nhịn ăn đó. Các Phật tử nào nhịn ăn thì biết có cái bài tập thể dục nhịn ăn đấy. Tôi bảo tập thể dục theo kiểu đấy, tức là cứ khà đó, khà. Đẩy tay ra đằng trước, khà một cái, đẩy tay ra đằng trước, khà một cái, khà hơi ra, cứ như thế. Tôi bảo đây là một pháp tu đấy, không phải thể dục đâu, đây là pháp tu, tu đi. Hai bố con cứ khà khà với nhau suốt, lúc thì khà đằng sau chùa, lúc thì khà đằng trước sân chùa, lúc thì khà ở ngoài tam quan. Cái hai bố con cứ chạy theo nó ở đâu được tí thì lại bảo cứ chịu khó, mỗi ngày phải 5-7 thời, thậm chí chục thời như thế, mỗi thời ít nhất phải được 15-30 phút. Xong một cái về nó toát mồ hôi đi tắm, tắm xong mệt rồi thì nó đói thì cho nó ăn, cuối cùng thì khoảng tuần sau là ăn được. Hai tuần sau thì ăn được tốt hơn, ngoan ngoan miệng. Bây giờ ăn ngoan miệng rồi, ngủ được chưa? Bảo cũng ngủ được hơn rồi. Thế bảo bây giờ phải lên chùa tụng kinh. Xong, được, đấy, tụng kinh niệm Phật nữa đấy. Là Phật độ cho thế là giải quyết vấn đề gì ạ? Tâm linh cũng giải quyết được. Kinh mạch, khí huyết trong thân thể cũng giải quyết được. Thế là khỏi. Đó. Cho nên cái phương pháp tu tập ở đây, nó cũng rất quan trọng đối với chúng ta. Các Phật tử chúng ta khi mà vào chuyên tu không nên ngồi để một thế để ngồi. Nếu ngồi một thế thì chúng ta sẽ rất dễ mỏi lưng và đau lưng, đau nhức hết cả lưng với cả gì, cả hông, cả chân ra. Hôm sau chúng ta lại sợ không dám tu nữa. Cho nên thời khóa chúng ta phải lập ra thời khóa. Thời khóa này ngồi tụng kinh này. Thời khóa này thì lễ Phật này. Hoặc là lễ Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, lễ một lễ tùy theo. Hoặc chúng ta lễ Phật y học, nếu chúng ta biết lễ Phật y học thì lễ Phật y học rất tốt, rất dễ nhiếp tâm và lại tốt cho sức khỏe. Đấy. Xong rồi gì? Xong rồi đến thì đi kinh hành, phân ra như thế. Nếu chuyên tu thì mỗi thời một tiếng, mỗi thời 30 phút. Nếu chúng ta vào chuyên tu, đặc biệt trong cái dạo này, dịch bệnh virus thế này thì chính phủ nhà nước chúng ta đang khuyến khích ở nhà, thì chúng ta nên lập thời để chuyên tu, công đức vô lượng, biến cái gì đại nạn thành gì á, thành cái đại cát đại lợi, để lấy một cái tấm vé về Tây Phương, lấy một cái gì, cái tấm hộ chiếu này để về Tây Phương, tức là gì, biến đại nạn thành gì á, thành đại cát đại lợi rồi. đại phúc đức rồi, đại nhân duyên. Đấy. Chứ đừng có gì chơi nhiều quá. Đừng có đi gọi điện thoại buôn hết với người này với người khác để hỏi bệnh, hỏi tật, hỏi làm gì cho nó mệt người ra. Mà cũng không nên đọc nhiều cái thông tin trên đó quá nó loạn đấy. Mình đọc để biết, để phòng tránh là được rồi. Quan trọng nhất là bây giờ đối với chúng ta gì? Kiếm một tấm vé về Tây Phương. Nếu không may mà đại nạn á, thế giới không khống chế được á, một ngày đó nào đó chúng ta thì chúng ta không thể làm gì được á, thì chúng ta có một tấm vé về Tây Phương, chắc chắn có một tấm vé về Tây Phương. Tất nhiên chúng ta cầu mong mười phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát hộ pháp, thiện thần Thiên Long Bát Bộ hộ pháp đều có gia hộ cho gì cái đại nạn này sẽ sớm qua với thế giới loài người chúng ta. Thế rồi là chúng sinh cũng đã biết rồi. Như thế này là chúng sinh đã biết rồi. Loài người chúng ta đã biết rồi. Chúng ta thấy rằng cả thế giới bây giờ biết yêu thương nhau hơn rồi. Đấy. Mỹ với Nga với Trung Quốc á, sống với nhau như là trước khi đại dịch xảy ra, chúng ta thấy Mỹ với Nga là kẻ thù. Mỹ với Trung Quốc cũng là kẻ thù. Kẻ thù cả về kinh tế lẫn chính trị, lẫn quân sự. Nhưng bây giờ chúng ta thấy hai ba hôm nay Nga đóng gì ạ? Đóng hàng gì? Đóng vài chuyến máy bay, những cái đồ y tế quân sự để gửi sang để tặng Mỹ rồi. Trung Quốc gì? Mỹ cũng rồi sang tận Trung Quốc để mang những cái tàu quân sự lớn sang Trung Quốc để nhập những cái hàng y tế về để chữa bệnh cho dân rồi. Chúng ta thấy qua những cái này cũng mong rằng các cường quốc gì, các vị lãnh tụ của lãnh đạo của các cường quốc có cái nhìn gì để yêu thương nhau hơn, cùng nhau dắt nhau. Những nước lớn thì bảo vệ các nước nhỏ, lo cho các nước nhỏ cùng hướng thiện. Ngày xưa chúng ta thấy như kinh Bát Nhã Đức Phật nói, Đức Phật có những lúc ngài làm vua nước lớn để bảo hộ cho gì ạ, cho những nước nhỏ. Cái ông vua nước nhỏ nào mà ngang tàng ương bướng á, thì lúc đó mới dạy cho nó một bài học. Nó không nghe thì dạy cho một bài học. Thậm chí là gì, đem binh đến sát biên giới để dọa cho nó bài học, để cho nó phải sợ khiếp vía, nó phải xuống nó quỳ. Nếu mà nó vẫn không học được á, thì đem binh đến thì đến thảo phạt tận nó kinh thành và bắt trói mang ra gì giữa pháp trường, đến khi đó cho nó biết tay là gì? Nó không phải là người có thế lực mạnh nhất, không phải là người hô phong hoán vũ và giỏi nhất trên thế gian này. Hoặc là đưa những người hiền thiện khác lên ngôi để cho dân gì, dân tình được bình an, được an cư lạc nghiệp. Chúng ta cũng mong rằng qua cái đại dịch này, đặc biệt là những vị lãnh tụ, lãnh đạo các cường quốc trên thế giới như là Mỹ, là Nga, là Trung Quốc, là một số các nước lớn, sẽ cảm thông và chia sẻ để cùng dẫn dắt thế giới của chúng ta này đi về một cái con đường tương lai tốt đẹp tươi sáng. Suốt ngày cứ hầm hè nhau, tranh giành nhau, nào là quyền lợi, nào là kinh tế, nào là vị thế chính trị vân vân. Chúng ta biết đời người có được là bao đâu, giỏi lắm cũng được 80 tuổi là cùng thôi, mà làm đến 60 tuổi thì nó cho về hưu mất rồi. Đất nước chúng ta quy định 60 tuổi về hưu, đất nước của một số các quốc gia thì có thể hơn một chút, nhưng mà chúng ta biết cũng đến 70 tuổi là mắt mở chân chậm bước đi run run rồi. Có mấy người mà còn ngồi ở trên cái ghế tổng thống hay ghế thủ tướng hay ghế gì hay ghế chủ tịch nước được nữa đâu, không có mấy nữa đâu, ít lắm. Cho nên mong rằng các vị ấy thì sẽ qua cái đại dịch này nhận chân ra gì, cái sự tốt đẹp của cuộc sống không phải là suốt ngày tranh giành nhau, hầm hè nhau, mà nên bắt tay với nhau để xây dựng cái thế giới này, một thế giới đại đồng là an vui và hạnh phúc. Chúng sinh ở nhà nhà, người người ai cũng được hưởng cái sự an vui và hạnh phúc. Chúng ta không thể biến thế giới Sa Bàn ở thành thế giới cực lạc, nhưng ít nhất chúng ta thì cũng làm cho này nó đỡ khổ. Nếu gặp vào các vị lãnh tụ tốt, các vị tổng thống, các vị chủ tịch nước, các vị thủ tướng, các vị nguyên thủ của các quốc gia lớn trên thế giới mà có trách nhiệm với loài người, có trách nhiệm với nhân loại, với trái đất này, thì họ sẽ làm cho, đem lại cái cuộc sống cho nhân loại sẽ tốt hơn. Các loại chúng sinh hiếu tình ở trên trái đất này cũng nhờ đó mà được gì? Được sống tốt đẹp hơn, được bình an hơn, mạng sống của họ cũng gì? Được đảm bảo hơn. Qua cái đợt này thì chúng ta nghĩ rằng chắc chắn họ cũng phải nhận ra một cái điều gì đó. Ngang bướng đến đâu cũng phải nhận ra một cái điều gì đó. Rồi sẽ qua cái đợt này chúng ta thấy sẽ có người tin, nhiều người tin Phật nhiều hơn, nhiều người ngọc học Phật nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ thấy. Qua cái đại dịch này sẽ nhiều người học Phật hơn. Kể cả đất nước Việt Nam chúng ta cũng sẽ nhiều người học Phật hơn. Thế giới cũng sẽ nhiều người học Phật hơn. Nhiều người nghiên cứu giáo lý và tìm hiểu lời dạy của Đức Phật nhiều hơn. Và trong đó cũng có nhiều người tu tập theo giáo pháp của Đức Phật nhiều hơn. Và cũng sẽ có nhiều người được giải thoát hơn trong thời gian tới. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, đó, cái việc mà tu tập hành trì giáo pháp của Đức Phật có công đức rất là lớn. Nghe kinh và thực hành theo lời dạy của Đức Phật trong kinh thì chúng ta sẽ được phá mê khai ngộ, sẽ được dần dần sẽ được giải thoát. Cho nên các phương pháp tu tập của chúng ta phải cố gắng và nỗ lực để mà tu, tinh tiến để tu. Nghe pháp rồi thì không tu thì các cụ nói rồi, nghe mà không tu, học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Đấy, tu mà không học thì càng tu thì càng đi sai đường lạc lối, gọi là tu mù ấy. Càng tu thì càng sai đường lạc lối, tu mù. Trong kinh Niết Bàn thì con nói cụ Đạo Thế cụ lại dẫn tiếp chứ, kinh Niết Bàn dạy như thế này: không hề có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được kinh này mà còn sinh vào bốn đường ác. Nếu có chúng sinh nghe qua kinh này một lần thì tất cả tội ác đều trừ sạch, ngay cả nghiệp tội địa ngục vô gián. Chúng ta thấy hay không? Kinh Niết Bàn. Trong đời chúng ta nên, nếu là Phật tử mà biết chữ, biết đọc, biết viết, đặc biệt là các sư, nên tụng kinh Niết Bàn một lần. Ít nhất là tụng qua một lần cho đến ba lần. Để làm sao? Vì trong kinh Niết Bàn nói là, đây này, kinh Niết Bàn nhé, không phải là ai cũng có thể được nghe, được gặp đâu các quý vị. Kinh Niết Bàn Đức Phật nói sau thời kinh Pháp Hoa. Kinh Niết Bàn và kinh Pháp Hoa là 8 năm cuối cùng trước khi Đức Phật xả bỏ báo thân để nhập đại Niết Bàn. Cho nên có cái gì cần nói là lúc này là Đức Phật nói hết rồi. Trước đây Đức Phật còn phương tiện để nói, dùng nhiều các phương tiện để nói. Nhưng đến thời Đức Phật sắp nhập Niết Bàn là gì? Là những cái lời chân thật nhất của Đức Phật gì? Đã được nói ra hết. Đầu tiên là gì? Kinh Pháp Hoa. Đức Phật thọ ký cho các hàng tỷ khiêu thành Phật. Trước đây chưa bao giờ có. Các hàng Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nghe thấy Đức Phật thọ ký cho các hàng Thanh Văn thành Phật. Đặc biệt là thọ ký cho ngài A-nan. A-nan lúc Đức Phật thọ ký cho mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Thế mà Đức Phật lại thọ ký cho tôn giả A-nan thành Phật. Mà tuổi thọ của A-nan lúc đó thành Phật là tuổi thọ vô lượng vô biên, giống như Đức Phật A-di-đà, không thể tính đếm hết được. Quái nước thì trang nghiêm thanh tịnh cũng giống như Đức Phật, quái Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà thì quái cũng không gì, không có sinh già bệnh chết, không có gai góc tiện lợi bất tịnh ở trên quái ấy, mà quái đấy là quái tịnh độ, trang nghiêm. Các hàng Bồ Tát mới thấy vậy mới lấy quái lạ, chưa bao giờ thấy gì. Đức Phật lại thọ ký cho hàng Thanh Văn chứng được cái quả vị cao siêu như thế. Thành tựu của Phật quả là gì? Là thầm thâm vi diệu như thế. Công đức của Đức Phật đấy vô lượng vô biên, thọ mạng vô cùng vô tận như thế. Quốc độ thì trang nghiêm rộng lớn, thì đẹp đẽ đến mức như thế, chưa bao giờ thấy. Thì chúng ta thấy Đức Phật mới nói Sở dĩ ta thọ ký cho A Nan là vì từ ta từ thời Đức Phật Không Vương ấy, với ta hai người cùng phát Bồ Đề tâm, ta thì nguyện để tu hành để tinh tiến để sớm thành Phật để độ chúng sinh, còn A Nan thì nguyện để học rộng nghe nhiều để hộ trì chính pháp của gì của ta và các đức Phật khắp trong mười phương. Và không chỉ bây giờ A Nan hộ trì giáo pháp của ta, nhưng vô lượng vô biên các đức Phật đó, thành đạo sau này A Nan cũng sẽ thể hiện là người thị giả, là người đa văn bậc nhất trong tất cả hàng thanh văn để hộ trì chính pháp của các đức Như Lai về sau này. Trải qua vô lượng kiếp như thế thì A Nan mới đầy đủ công đức mới thành Phật. Thọ lượng như thế, quốc độ như thế, vân vân. Đại đệ tử thì vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, chẳng thể đếm được hết túc số. Cho nên chúng ta thấy lúc này là cái lúc mà Đức Phật nói thật. Trước đây là dùng quyền pháp, bây giờ thì dùng thực pháp. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới gọi là pháp gọi là khai quyền hiện thực, hội tam quy nhất. Chúng ta nhớ nhé, khai quyền hiện thực, khai quyền các pháp trước đây nói là gì, là quyền pháp, đến thời Pháp Hoa này gì là thực pháp. Hội tam là gì, là trước đây Đức Phật nói ra ba thừa: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Bây giờ quy về gì, duy nhất chỉ có một Phật thừa, đó là gì, đó là Phật thừa mà thôi, chứ không có gì, không có hai thừa huống chi là ba, hai thừa còn không huống chi là ba. Giáo pháp của Đức Phật duy nhất chỉ có một Phật thừa, đó là khiến cho chúng sinh được giải thoát giác ngộ, chứ không phải là dùng Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa nữa đâu. Không phải, cái đó là gì, là phương tiện, là phương tiện. Cho nên giáo pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là khai quyền hiện thực, hội tam quy nhất là như thế. Còn kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật tiến xa hơn một bước mà tất cả các kinh trước đây chưa bao giờ Đức Phật nói. Đó là gì? Đó là nhất xiển đề được thành Phật. Nhất xiển đề có thể thành Phật. Nhất xiển đề ở đây là sao? Tức là người á đã phạm tội ngũ nghịch thập ác, hủy báng tam bảo, bất tín nhân quả, thậm chí là đốt đền phá chùa, hủy tượng á, giết tăng phá pháp, vân vân. Những cái trường hợp này trước đây Đức Phật nói là sẽ đọa A Tỳ địa ngục, không bao giờ thành Phật. Không bao giờ thành Phật. Nhưng đến thời Niết Bàn Đức Phật nói rồi, nếu cái trường hợp mà nó phá đình phá chùa, đốt kinh và hủy tượng Phật rồi giết chư tăng vân vân các gì đó, nó sẽ bị đọa A Tỳ địa ngục chắc chắn rồi. Nhưng vào trong A Tỳ địa ngục, nếu nó gì ở trong tội khổ, chịu tội khổ trong A Tỳ địa ngục có khổ quá, lúc đó gì nó sám hối, nó ăn năn, nó phát tâm. Lúc đó nó ăn năn, nó sám hối, nó biết cái tội của nó gì làm rồi, bây giờ ăn năn sám hối, và nó quyết gì, nó quyết là cầu Phật Bồ Tát rồi là cho nó sám hối và cho nó gì được nhìn thấy hoặc được nghe thấy tiếng Phật và Bồ Tát, để cho nó gì được cung kính đỉnh lễ để nó sám hối. Và nó gì, nó nguyện là gì, đời đời kiếp kiếp nó không bao giờ làm những việc ác đó nữa. Và đời đời kiếp kiếp về sau, mãi mãi về sau, nguyện đó gì sẽ chỉ làm những việc thiện, sẽ theo Phật học pháp và tu hành, nguyện theo con đường của Đức Phật đã đi để tận độ chúng sinh. Nay khổ sở như thế này mới biết là có nhân quả thật, gieo gió thì gặp bão thật, trồng nhân đó thì thọ quả thật, làm ác thụ khổ thật. Mà không chỉ một mình con thọ khổ trong này, mà có vô lượng vô biên chúng sinh thọ khổ trong này. Hỏi các vị cũng đều bảo là gì, do làm nhân ác mà gì mà thọ khổ như con. Cho nên nhân quả là có thật. Nay sợ quá rồi, A Di Đà Phật, chúng con sợ quá rồi, chúng con xin sám hối, thành tâm sám hối hết ngày này qua ngày khác, hết kiếp này qua kiếp khác, trải qua gì vô số kiếp gì lâu xa ở trong A Tỳ địa ngục, một ngày nào đó tội họ gì cũng sẽ hết. Tội họ sẽ hết. Và khi này, họ sẽ được đứng ra dần, từ địa ngục A Tỳ ra các địa ngục nhỏ, ra gì, địa ngục nhỏ rồi ra gì, ra làm ngạ quỷ xong xúc sinh ra làm người. Cứ như thế họ đi lên và gì, họ gặp Phật Pháp, họ tu. Trường hợp đó thì có cơ hội thành Phật. Có thể thành Phật. Cho nên ở trong kinh Niết Bàn á, Duy nhất ở trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói nhất thiền đề thành Phật. Và chúng ta đọc tất cả các kinh điển khác, chúng ta thấy gần như Đức Phật nói phạm tội ngũ nghịch và thầm ác thì thường là vì gần như chắc chắn phải đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Và đặc biệt nếu chúng ta học luật, chúng ta sẽ thấy điều đó. Trong luật tạng phạm vào cái tội ví dụ như là tứ trọng chẳng hạn, tỷ khiêu, tứ trọng, sa di thì cũng thế. Tứ trọng thì như nhau rồi, tỷ khiêu ni thì nhiều hơn chút. Hoặc là Bồ Tát giới thì 10 giới trọng của người xuất gia và 6 giới trọng của Bồ Tát tại gia. Phạm giới trọng là gì? Đọa A Tỳ địa ngục. Đúng không? Giới luật thì đề cao về gì? Về giới luật. Cho nên phạm giới như vậy là đọa A Tỳ địa ngục. Nhưng trong kinh Niết Bàn là đến thời này Đức Phật gì? Nói hết. Nếu như chúng sinh biết ăn năn, biết hối cải, biết sám hối, và đặc biệt là gì? Mà gặp được kinh Đại Niết Bàn này, mà thọ trì đọc tụng được, mà tin được, chỉ cần nó theo một bài kệ ở trong kinh mà thực hành theo thôi, hoặc là chưa thực hành theo đầy đủ nhưng chỉ cần nó đọc hết một lần thôi, người đó tội A Tỳ địa ngục kia cũng gì cũng sẽ được tiêu hết. Đây là một cái điều mà thâm thâm vi diệu ở trong nhà Phật. Cuối đời chuẩn bị nhập Niết Bàn Đức Phật mới nói ra, nhưng mà không phải ai cũng có duyên để gặp kinh này đâu. Bộ kinh này cũng khá dày, có 2 quyển, khá dày. Dịch thăng tiếng Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ấy, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cụ đã dịch. Ngày xưa chúng tôi cũng đã đọc cũng khá nhiều vài lần rồi. Trong nói gì? Trong kinh nó nói là dẫn kinh Niết Bàn nói gì? Không hề có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được kinh này mà còn sinh vào 4 đường ác. 4 đường ác ở đây là gì? Tức là 4 nơi ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula đó. Và ở trong kinh Đại Niết Bàn này cũng nói Atula là thuộc về đường ác nhé. Thì Atula tính tình sân hận, nóng nảy. Cho nên Atula vẫn được xếp vào con đường gọi là ác hơn con người chúng ta. Atula là được ác hơn người chúng ta. Thế cho nên chúng ta mới thấy thiện mới đọc từ trời người Atula là như thế. Đi xuống trời là thiện hơn, xong đến người, xong mới đến Atula, xong mới đến súc sinh, xong mới vào ngạ quỷ, xong vào địa ngục. Đấy, cứ xuống thấp dần, cho xuống thấp nhất là gì? Địa ngục là đau khổ nhất. Cho nên chúng ta thấy người mà bất cứ thiện nam, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà nghe kinh Niết Bàn á, nếu đã được gì một lần á, nghe qua kinh này hoặc là thọ trì đọc tụng kinh này, chỉ cần đọc tụng thôi, thì tất cả những cái tội, các tội cấu nhỉ, như là gì, như là tội vào đọa vào địa ngục vô gián chẳng hạn, đấy là cái tội nặng nhất, cũng được trừ diệt. Chúng ta thấy đây là một điều phi thường, một điều mà từ xưa chưa bao giờ chúng ta thấy Phật nói ở trong các kinh khác, nhưng đến kinh Đại Niết Bàn này Đức Phật mới nói. Tức là lúc chuẩn bị nhập Niết Bàn Đức Phật mới nói thật. Cái gì cần nói Đức Phật nói thật hết. Nhưng có một điều ở đây chúng ta phải nói với nhau, chúng ta không lại không thể cứ nghĩ rằng thôi bây giờ cứ tạo tội đi, sau này mới đọc kinh Niết Bàn nói như thế thì đọc một lần là hết. Không được. Nếu chúng ta khởi cái tâm như thế mà tụng kinh Niết Bàn là không được nữa rồi. Chúng ta biết rồi thì phải chừa bỏ ăn năn sám hối, chừa bỏ. Chứ nếu chúng ta lại khởi ra cái tâm mà ôi kinh Niết Bàn nói như thế rồi thì thôi, thì cứ làm đi. Ai sát sinh cứ sát sinh đi, sau này chuẩn bị già sắp chết rồi thì mới tụng một bộ kinh Niết Bàn là hết cái tội địa ngục ấy. Không được. Chúng ta nhớ nhé, đấy là không được. Mà chắc gì lúc đó chúng ta đã có đủ duyên để được tụng kinh Niết Bàn. Vì khi đó có thể thì chúng ta bị tai nạn bất ngờ chết nghèo ra thì tụng làm sao được nữa. Hoặc bị bệnh tật đùng một cái bệnh nó đến mà gì, chết nghèo cái tụng sao được nữa. Hoặc là bị trúng gió cấm khẩu, liệt toàn thân hoặc là toái thân đó, thì chúng ta thì làm sao mà tụng được nữa. Chúng ta phải nghĩ đến cái lúc xấu nhất. Cho nên nếu mà gặp được rồi, có thời gian rồi thì đọc tụng. Mà đọc tụng rồi thì không được làm cái việc ác đó trở lại nữa. Mà cái tội đọa địa ngục A Tỳ đây là chính là những cái gì? Là tứ trọng và ngũ nghịch. Bốn việc ác lớn nhất đó là sát, đạo, dâm, vọng đối với người xuất gia. Còn đối với Phật tử tại gia chúng ta gì? Cũng là sát, đạo, tà dâm và vọng ngữ. Vọng ngữ ở đây gọi là đại vọng ngữ đó, còn cái tiểu vọng ngữ như là nói dối, nói sai sự thật vân vân đó, bình thường nó chưa làm hại người mấy thì cũng không đến nỗi. Đại vọng ngữ ở đây tức là chưa chứng thánh mà nói mình chứng thánh. Mình chưa chứng cái gì mà bảo là tôi đã chứng gì? Quả vị thánh nhân rồi. Tôi đã chứng quả vị Bồ Tát hay quả vị A La Hán hay là chứng quả vị Phật rồi, vân vân. Đó, người nói như thế gọi là đại vọng ngữ. Còn cái tiểu vọng ngữ thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đối đãi với nhau có những lúc chúng ta gì nói sai sự thật hoặc nói gì nói dối hay nói thêu dệt lên một chút thì cái gọi là tiểu vọng ngữ, thì cái đấy thì có thể sám hối, nhỏ nhỏ sám hối. Còn đại vọng ngữ tức là đấy như tôi nói lúc nãy đấy. Phạm tứ trọng và ngũ nghịch. Ngũ nghịch chính là gì? Giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê, tức là nói nôm na là gì? Giết những người xuất gia đó. Giết cha, giết mẹ, giết những người xuất gia. Làm thân Phật chảy máu. Bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, tức là chúng ta thì khởi tâm ác mà đốt phá tranh ảnh tôn tượng của Phật đó. Đấy. Đây là nói khởi tâm ác nhé. Thế còn cái tranh ảnh mà ở nhà chúng ta ở trong cái bìa tranh, bìa lịch mà nó hỏng rồi thì chúng ta lên thắp hương và xá Phật, lễ Phật và chúng ta khấn Phật là thấy có cái tranh ảnh ở trong bìa lịch hay ở trong bao hương đấy như thế hay ở trong quyển kinh nó rách như thế thì xin Phật chứng minh cho con, Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ, Già Lam, Chân Tể vân vân chứng minh cho con để cho con được hóa. Thì chúng ta mang lấy cái mâm hay cái chậu hay cái mâm hay cái chậu nhôm á hay cái nồi gì đó, chúng ta thì rửa sạch sẽ đi, chúng ta hóa, chúng ta tụng Bát Nhã, chúng ta hóa. Khi hóa chúng ta nên tụng Bát Nhã là tốt nhất, bằng không thì nhất tâm niệm Phật hoặc trì chú. Ai không biết tụng Bát Nhã không thuộc thì cứ một câu A Di Đà Phật là cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật là được, hoặc một câu trì chú An Mani Bát Minh Hồng cũng được, hoặc tịnh pháp giới chân ngôn An Lam cũng được, vân vân. Có cái lúc đó chúng ta khởi tâm cung kính gì như pháp để làm lễ hóa những cái tranh ảnh đấy thì không phạm chứ không được mang để vào sọt rác, không để được vứt vào cái chỗ gì bẩn thỉu, như thế cũng là phạm một cái tội là bất kính với Phật đấy. Kể cả chúng ta đi đến chùa thấy cái bao hương mà có hình in hình tượng Phật và in hình ảnh Phật và Bồ Tát á, chúng ta cũng phải nhẹ nhàng nhặt đi cho vào cái chỗ nào cao giáo, hoặc là để vào cái chỗ thiêu lò thiêu hương ấy, lò hoa sớ ấy, để niệm Phật vài câu để hóa đi, đừng có để dưới đất rồi dẫm đạp lên phải tội ra. Đặc biệt là những Phật tử chúng ta, những tăng ni Phật tử chúng ta. Đấy. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cũng nên, mỗi người ít nhất phải nên tụng 1 đến 3 lần bộ kinh Đại Niết Bàn này. Để làm sao để cầu nguyện đó, 10 phương chư Phật gia trì cho, chứng minh cho, gia trì cho, đem công đức tụng đọc tụng kinh Niết Bàn này để hồi hướng cái tội địa ngục vô gián từ vô thủy kiếp chúng con đã làm. Nguyện là mãi mãi về sau không bao giờ chúng con phải đọa vào trong địa ngục ấy nữa. Nguyện là chúng con đem công đức này để hồi hướng cho tất cả trong chúng sinh đang chịu khổ trong địa ngục A Tỳ, cũng như các địa ngục khác đều nghe thấy cái lời thọ trì đọc tụng kinh điển của con và sớm được giác ngộ, sớm hồi tâm chuyển ý và sớm quay đầu là bờ, sớm phát bồ đề tâm, sớm ăn năn sám hối và sớm được thoát khỏi những cái hành hình khổ đau ở trong A Tỳ địa ngục và các địa ngục khác. Nguyện đã cho các chúng sinh ở trong cõi ấy sớm được sinh về cõi người, cõi trời, gặp Phật Pháp và tu hành, được vãng sinh về cõi tịnh độ của 10 phương 3 đời chư Phật, hoặc là về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, tùy theo chúng ta hồi hướng cho họ thì như thế nào thì hồi hướng. Nhưng mà nên, khi tụng kinh xong nên phát đại bồ đề tâm như thế. Thì trong kinh nói thì có tạo tội vô gián, đáng lẽ phải đọa vào vô gián địa ngục thì cũng gì cũng tiêu tan hết. Cho nên công đức á, nghe kinh, công đức thọ trì đọc tụng kinh á, là lớn như thế. Tội nghiệp chúng ta tạo á, là cũng vô lượng vô biên, nhưng công đức nghe kinh gì và thọ trì pháp á, cũng vô lượng vô biên. Lấy cái công đức vô lượng vô biên đấy để rửa sạch gì cái tội vô lượng vô biên đấy, chắc chắn gì sẽ được vậy. Vì a tỳ địa ngục là gì, là vô tướng. Vậy thì công đức nghe kinh cũng là vô tướng. Lấy cái công đức vô tướng ấy để giải thoát và để độ cho gì cái tội nặng vô tướng ấy, thì tội kia gì ắt sẽ diệt vậy. Cho nên ở đây ý là nói gì? Nói là công đức ấy, học pháp, nghe pháp và truyền bá chính pháp ấy, đại thừa thầm thâm vi diệu của Đức Phật, đó là vô lượng vô biên. Trong tất cả các kinh điển đại thừa thì chúng ta thấy ít kinh nào nói như vậy, như là kinh Đại Niết Bàn này. Trong tất cả các kinh điển của tiểu thừa, tức là các bộ kinh Nikaya, không có bộ kinh nào nói rằng chúng sinh tạo ngũ nghịch thập ác đọa vô gián địa ngục, mà tụng một bộ kinh nào ở trong kinh Nikaya mà được thoát khổ tội vô gián địa ngục cả. Chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ, một câu niệm Phật hiệu là công đức vô lượng như thế, tiêu được 80 ức, 8 muôn ức kiếp sinh tử súng khổ như thế. Đặc biệt là nguyện thứ 18 nói rằng người nào sau khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà khởi cái tâm gì hoan hỷ vui mừng trì niệm danh hiệu của con từ 10 niệm được từ 1 niệm đến 10 niệm mà con không rước người đó về thế giới của con, người đó phát nguyện thế giới về sinh về thế giới con mà con không rước người đó về thế giới con thể thành chính giác ấy, trừ người gì ạ? Trừ người tạo tội gì? Ngũ nghịch và thập ác. Chúng ta thấy nhé, trong cái thập phương pháp thập niệm trong nguyện thứ 18 nhé, trừ người tạo ngũ nghịch và thập ác và báng phá gì? Báng phá Phật pháp. Trừ người tạo ngũ nghịch thập ác và gì? Và báng phá Phật pháp. Tức là báng phá gì? Giáo pháp của Đức Phật đó. Đó. Thì trường hợp đó hành pháp thập niệm là không được vãng sinh. Chưa đủ để vãng sinh, vì tội ngũ nghịch thập ác thì quá lớn, và tội báng phá tam bảo á, báng phá Phật pháp á, chính là gì? Chính là gọi là cái đấy gọi là nhân á, cái nhân của gì ạ? Của nhất xiển đề. Báng phá tam bảo tức là gì? Cái tội gọi là tội nhất xiển đề. Thì họ có tin tam bảo đâu mà họ có nó theo đâu mà thành Phật được. Cho nên nó gọi là nhất xiển đề, tức cái tội báng phá tam bảo. Báng phá nhân quả, báng phá tam bảo, phá hủy Phật giáo, vân vân. Đó, cái tội đó gọi là gì? Gọi là hạng đó gọi là nhất xiển đề. Nhưng trong kinh Niết Bàn này Đức Phật nói nhất xiển đề cũng có thể thành Phật, vẫn có cơ hội thành Phật nếu như họ gì quay đầu là bờ. Cho nên chúng ta thấy ở kinh Niết Bàn này có hai cái điểm chúng ta thấy trong gần như tất cả các kinh điển khác không có. Đó là gì? Nhất xiển đề thành Phật, thứ nhất. Thứ hai đó gì? Tội đọa, đáng nhẽ phải đọa trong địa ngục A Tỳ, thì địa ngục vô gián đó, nhưng tụng bộ kinh này một lần thì liền tiêu hết ngay. Chúng ta thấy kinh khác, kinh điển khác không có. Đây là mới thấy rằng đến cái giai đoạn này, đến lúc mà gì về phần cuối đời Đức Phật gì mới nói ra những lời chân thật ấy. Nhưng qua đây cũng phải cảnh báo chúng ta là gì, không được coi thường là gì ạ, là trong kinh Niết Bàn nói như thế rồi thì mình cứ làm ác thoải mái đi, sau này tụng một biến là gì là hết, không được. Nếu mà ai mà khởi ra cái tâm đó thì tụng thì lại không được nữa. Mà đây là chúng ta thì khi mà nghe rồi mà nhất tâm chúng ta thọ trì đọc tụng thì cái việc ác chúng ta, cái việc ác đó không được làm lại nữa. Ví dụ ai làm nghề sát sinh bây giờ thì phải bỏ nghề sát sinh đi. Nếu mà tụng một bộ kinh Niết Bàn mà vẫn còn làm nghề sát sinh tiếp theo á, vì chúng ta nghĩ là gì, chúng ta có kinh Niết Bàn rồi trừ tội ra rồi á, thì không được. Như thế thì lại không được. Nhớ cái điều đó cho thầy. Không có sau này các vị á, không may mà gì vẫn phải vào trong địa ngục, mà các vị Diêm Vương là vỗ bàn cả rình một cái, nó hỏi gì tội nhân kia tại sao gì đi vào đây, ta thấy là bình thường thấy ngươi gì cũng tu tập chịu thương chịu khó lắm mà. Rồi bảo á, tả hữu rồi dở sổ ra xem cái việc công việc tư, việc phúc việc thiện làm được cái gì đưa trình lên Diêm Vương. Diêm Vương bảo là Đấy, ta thấy là cũng có tụng được kinh Đại Niết Bàn của Phật đây rồi, tại sao vẫn phải vào đây? Thế lật cái trang sau ra nữa, Diêm Vương mới thế. À, ngươi á, tuy có công gì, tụng công đức, tụng kinh Niết Bàn vô lượng, đáng nhớ gì ngươi sẽ không bao giờ bị đọa vào trong cái A Tỳ địa ngục này. Nhưng mà vì ngươi gì? Ngươi lại coi thường, ngươi nghĩ rằng á, tụng kinh á, Niết Bàn nó khỏi rồi, hết tội địa ngục, cho nên ngươi lại tiếp tục làm ác. Cho nên á, vì cái tội gì? Ngươi á, coi thường Pháp, không nghe lời Phật dạy. Phật không có dạy các ngươi như thế. Phật chỉ dạy là gì ạ? Các ngươi á, tụng kinh Niết Bàn á, thoát khỏi tội địa ngục rồi thì không được tạo lại cái việc ác đó nữa. Thì các ngươi mới thoát khỏi tội địa ngục. Còn nay ngươi á, do không hiểu lời Phật dạy, tức là bán Phật, cho nên ngươi lại càng tạo ác thêm nữa. Vì vậy mà ngươi vào đây. Đấy, mỗi một việc ngươi làm ác á, khi từ sau khi tụng kinh Niết Bàn mà ngươi làm ác thêm á, thì đây ngươi còn bao nhiêu kiếp phải vào đây. Mỗi việc làm ác là ngươi chịu một kiếp ở trong gì? Trong A Tỳ địa ngục này. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây không phải là nghĩ rằng có kinh Niết Bàn làm bảo bối rồi á, cứ thoải mái làm ác đi, sau này tụng một biến là gì là hết. Nghĩ thế là không được nhá. Nhớ cho thầy, nhớ đi nhớ lại cho thầy cái câu đấy. Không có lại bảo là có kinh Niết Bàn rồi cứ vô tư đi thì chết thầy. À, thầy phải nhắc đi nhắc lại như thế, không có sau này các vị vào đó. Diêm Vương nó hỏi, ai dạy các vị là gì? Tụng một lần kinh Niết Bàn là gì? Là hết tội địa ngục. Và đó thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên dạy tôi, dạy con. Thế Diêm Vương ấy, lại cho người lên kéo tôi xuống đấy để đối chất thì chết toi. Diêm Vương lại kéo tôi xuống đấy để đối chất, bảo ông lại dạy các đệ tử của ông thế này à? Ông dạy mà ông không nói rõ ra để cho chúng nó, thì chúng nó lao đầu vào đầy đây thế này à? Rồi ông cũng gì? Ông cũng phải tội. À, thế thì khi đó là các vị kéo thầy vào trong A Tỳ địa ngục đấy. Nhưng mà nhớ, thầy không dạy như thế, thầy bảo đi bảo lại chúng ta, nhắc đi nhắc lại chúng ta là không được nghĩ rằng có bộ kinh Niết Bàn như thế rồi là mình thoải mái làm việc ác. Cho nên cứ làm việc ác đi, sau này chúng ta tụng một biến là hết. Không, nghe thầy giảng rồi thì phải để bỏ ngay thì mới được. Mà khi tụng kinh Niết Bàn rồi, những cái việc ác trước thì không được làm lại nữa mới được, đó mới gọi là sám hối chứ. Đấy, sám là gì? Là bày ra những cái lỗi trước. Hối là ăn năn, không làm những tội sau, mới gọi là sám hối của nhà Phật. Nhớ cái điều đó. Không có sau này vào trong đó rồi lại đọa lạc lại, cứ bảo ông Thịnh bảo thế thì khổ đấy. trong kinh đó còn ghi, tức là kinh Niết Bàn còn ghi này, nếu chúng sinh nào nghe được kinh này một lần, trong bảy kiếp sau sẽ được không đọa vào đường ác. Tức là nghe kinh Niết Bàn một lần thôi, bảy kiếp tiếp theo không bị đọa vào đường ác. Tức là bốn nẻo ác lúc nãy nói đó, Atula, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục, đó là bốn nẻo ác. Nếu chúng sinh nào biết được Như Lai thường trụ không biến đổi, hoặc nghe được hai tiếng thường trụ, nghe thì hai tiếng thường trụ, Như Lai thường trụ không biến đổi. À, nghe được hai cái từ thường trụ trong Như Lai thường trụ không biến đổi một lần thôi, thì sau khi sinh, sau khi chết được sinh lên cõi trời. Chúng ta thấy không? Các vị nghe thấy một lần chưa? Nghe thấy đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa này. Nếu chúng sinh nào biết được Như Lai thường trụ không biến đổi, tức là Như Lai thường trụ không biến đổi, tức là gì? Không có sinh già bệnh chết. À, trong Trung Phong nói gì? Tại thánh không tăng, tại phàm không chẳng giảm đó. À, đấy chính là gì? Như Lai không biến đổi. Phật không có sinh già bệnh chết như chúng sinh này. Không có thành trụ hoại không như sơn hà đại địa thế giới này. Cho nên mới nói là Như Lai thường trụ không biến đổi. Chúng ta tin vào cái điều đó. À, thì chúng ta gì? Sau khi chết đi thì sẽ được sinh lên trời. À, đến lúc giải thoát, chứng biết được Như Lai thường trụ không biết đổi. Đến sinh lên trời cho đến khi tu tập, cho đến chứng được giải thoát và biết được rõ ràng Như Lai thường trụ không biết đổi, không biến đổi là như thế nào. À, Kinh Hoa Nghiêm cũng ghi, nếu nghe một câu pháp chưa từng được nghe thì quý hơn cả châu báu trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Bồ Tát được nghe một bài kệ chính pháp mà khởi tưởng là pháp tài vô thượng thì còn quý hơn cả được ngôi chuyển luân thánh vương. Chúng ta thấy đây lại dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rằng nếu được nghe một câu pháp chưa từng nghe thì còn quý hơn là gì ạ? Là được cả kho báu đầy rẫy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta thấy nay thầy giảng cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm này dẫn những cái bộ kinh đại thừa thầm thâm vi diệu mà chúng ta chưa được nghe bao giờ ấy. Tức là kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy nhiều người chưa được nghe bao giờ. Kinh Niết Bàn đặc biệt là gì, là càng ít người được nghe nữa. Đấy, đây là gì? Những cái bài kệ hoặc là những câu kinh ở trong gì? Trong những cái bộ kinh đại thừa thầm thâm vi diệu á, lớn lao ấy. Chúng ta thì nhờ Ngài Đạo Thế, Ngài trích dẫn vào đây mà chúng ta thì được nghe. Thầy đã đọc, thầy giảng ấy, giảng giải, giải thích cho chúng ta nghe. Đây thì phải biết rằng á, nếu người nào biết nghe Pháp á, biết kính Pháp á, thì chúng ta phải biết rằng á, còn á, quý hơn cả được cái kho báu gì, vô lượng, nhiều như đầy dãy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới vậy. Còn quý hơn vậy. Tức là được nghe gì? Nghe qua giáo lý của những bộ kinh thầm thâm vi diệu như kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn này á, công đức thầm thâm vi diệu hơn là được kho báu ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới vậy. Lại như gì? Lại như Bồ Tát nghe được một bài kệ gì? Chính Pháp ở trong các kinh điển đại thừa này, như kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa vân vân này á, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ này, kinh Địa Tạng này á, mà gì mà khởi lòng tin được á, mà hành trì theo á, thì còn quý hơn là cả gì, cả người ta trao cho mình á, cái ngôi chuyển luân thánh vương vậy. Kinh Pháp Hoa nói, nếu thiện nam hay thiện nam tử thụ trì kinh Pháp Hoa, rồi hoặc là đọc, hoặc tụng, hoặc giảng nói, hoặc biên chép, người ấy sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân và 1200 công đức nơi ý. Tại trong kinh Pháp Hoa nói như vậy. Ai tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy cái điều đó. Vì sao phải cần 800 công đức nơi tai, nhân đến 1200 công đức nơi mắt, cho đến thì nhân đến 1200 công đức nơi ý, vân vân. Vì để trang nghiêm gì ạ? Trang nghiêm 6 căn chúng ta vậy. Khiến cho 6 căn chúng ta được thanh tịnh và gì? Được thấy biết tất cả các pháp thế và xuất thế gian. Nó vi diệu như thế nào vậy? Không có chúng ta thành Phật á, tu hành rồi á, thành Phật mà gì, chúng ta vẫn mù tịt như gì, như chúng sinh phàm phu á, thì sao gọi thành Phật được? Thành Phật thì phải gì, các căn phải thanh tịnh, phải trang nghiêm, siêu vượt hơn hẳn gì ạ? Những chúng sinh bình thường, những các bậc thánh nhị thừa, thanh văn A-la-hán, bích chi Phật và các vị Bồ-Tát chưa đăng địa chứ. Đó, cho nên mình nói là công đức gì? Nghe kinh lớn lao, vô lượng vô biên vậy. Công đức á, thọ trì chính pháp và cúng dường á, chính pháp của Đức Phật và Hoàng Dương á, chính pháp của Đức Phật á, là công đức vô lượng vô biên vậy. Kinh Niết Bàn cũng ghi, sau khi ta Niết Bàn, tức là Đức Phật nhập Niết Bàn á, nếu người nào được nghe kinh Đại Thừa Vi Diệu mà sinh lòng kính tin, thì trong năm, trong 100.000 ức kiếp vị lai sẽ không đọa vào đường ác. Chúng ta thấy không? Trong kinh Niết Bàn nói sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ai mà nghe thấy kinh điển Đại Thừa, giáo lý thầm thâm vi diệu mà khởi cái lòng tin cung kính lễ bái, cúng dường á, kinh điển, thì người đó gì? 100.000 ức kiếp không bị đọa vào trong đường ác đạo nữa vậy. Nếu đối trước một hằng hà sa Đức Phật mà phát tâm kính tín, thì trong đời ác về sau sẽ không phỉ báng mà lại ưa thích kinh này, nhưng không thể giảng nói đầy đủ cho người khác nghe. Nói rằng nếu mà có người nào đối trước hằng hà sa Đức Phật phát tâm kính tín, thì trong đời ác sau sẽ không còn phỉ báng kinh điển Đại Thừa này nữa, đặc biệt là kinh gì, kinh Niết Bàn nữa. Nhưng vị đó thì không thể giảng nói đầy đủ cho người khác nghe được. Không thể giảng nói cho người khác nghe được. Tức là chưa có đủ cái trí tuệ, cái trình độ để giảng nói kinh Đại Niết Bàn cho người khác nghe được. Nếu ai đối trước hai hằng hà sa Đức Phật phát tâm kính tin, thì trong đời ác về sau sẽ không phỉ báng kinh này, tức là kinh Niết Bàn đó, mà lại tin hiểu đúng đắn, ưa thích thụ trì đọc tụng, nhưng cũng không thể giảng nói được cho người nghe. Chúng ta thấy không? Cúng dường hai hằng hà sa Đức Phật thì ở đời sau mới có thể tin được kinh Niết Bàn. chúng ta thấy để mà tin được kinh điển Đại Thừa Thậm Thâm Vi Diệu đâu phải dễ đâu các quý vị. Cho nên chúng ta thấy bây giờ một số các vị sư, một số các Phật tử phỉ báng kinh Đại Thừa, phỉ báng giáo lý Đại Thừa của Đức Phật Thậm Thâm Vi Diệu, cái chuyện đó là chuyện gì? Nhỏ, chuyện bình thường các quý vị. Như vậy chúng ta đủ biết rằng ghi vào trong kinh này thì chúng ta đủ biết rằng các vị đó gì chưa từng thân cận và cung kính cúng dường đến gì một hàng hà sa Đức Phật vậy, cho nên vẫn chưa tin. Bao giờ các vị ấy phải gì phải tin đó thì có nghĩa rằng các vị đã từng thân cận và cung kính cúng dường từ một hàng hà sa Đức Phật trở lên rồi vậy. Đấy, nếu bây giờ các vị nghe kinh Đại Thừa, đặc biệt nghe thầy giảng về kinh Niết Bàn á, trích một đoạn ở trong này mà các vị tin được là Như Lai thường trụ không biến đổi, người á tin á Phật pháp Đại Thừa mà chỉ tụng một bộ kinh Niết Bàn á sẽ thoát khỏi tội A Tỳ Địa Ngục, và tin á nhất thiền đề á trong kinh Niết Bàn đều có thể để thành Phật. Chúng ta tin như thế và tin kinh Niết Bàn là do chính kim khẩu Đức Phật nói không sai. Ai người ta nói ngả nói nghiêng như thế nào, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân á, không có thay đổi một tí nào á. Đó là gì? Phải biết rằng các vị đã từng gì cung kính cúng dường gì một hàng hà sa Đức Phật rồi vậy. Nhưng mà chưa tin hiểu, chưa được đọc tụng kinh này, chưa tin hiểu, chưa đọc tụng được. Có tin nhưng mà chưa đọc tụng được. Có thể nghe kinh này nhưng mà gì không thể giảng cho người khác nghe được vì chưa đủ trí tuệ, chưa đầy trình độ. Còn các vị nghe và tin được rồi, thọ trì đọc tụng được kinh Niết Bàn nhưng mà chưa giảng được, tăng lên là gì có thọ trì đọc tụng, có ưa thích được nghe giảng và có hay đọc tụng nhưng mà không hiểu nghĩa cho nên không giảng cho người khác được, thì đây chúng ta biết chúng ta phải cúng đến gì, đến cúng dường thân cận hai hàng hà sa Đức Phật rồi vậy. Chúng ta thấy không? Cho nên nay các Phật tử nào mà nghe pháp này mà tin được thì ít nhất chúng ta cũng gì cũng đã từng thân cận và cúng dường một hàng hà sa các Đức Phật thời quá khứ rồi vậy. Tức là cúng dường các Đức Phật nhiều như cát của một con sông Hằng ở bên Ấn Độ rồi vậy. Bây giờ tôi nói ví dụ như cát con sông Hằng Hồng đi. Tức là người đó đã cúng thì cúng dường thân cận các Đức Phật đời như cát của một con sông Hồng của Việt Nam rồi vậy, cho dễ nhớ. Cát sông Hồng nhiều không các quý vị? Nhiều đúng không? Rất nhiều. Vậy mà chúng ta thì tin được kinh Niết Bàn này, tin được pháp này, tức là chúng ta đã từng thân cận cúng dường được một hồng hà sa gì của Việt Nam rồi vậy. Tôi nói hàng hà sa nó xa chúng ta không biết ở đâu, mà nói hồng hà sa tức là cát của con sông Hồng á, rất nhiều rồi. Nếu ai đối trước ba hàng hà sa Đức Phật mà kính tin thì trong đời ác về sau sẽ không phỉ báng mà còn biên chép kinh này. Tức ai mà cúng dường ba hàng hà sa trở lên thì đời sau mới không phỉ báng mà lại còn gì biên chép kinh Niết Bàn được nữa. Tuy có thể giảng cho người khác nghe nhưng vẫn không hiểu nghĩa lý sâu xa trong kinh, có thể giảng được nhưng mà không hiểu được nghĩa lý sâu xa. Bây giờ nếu cho gì tôi đọc kinh Niết Bàn rồi và tôi dự định sau này sẽ biên chép lại, sẽ hội tập lại kinh Niết Bàn theo cái tiếng cách đọc tụng của đạo tràng chúng ta, và tôi thì sau này cũng có thể giảng kinh Niết Bàn cho các quý vị nghe, nhưng mà để hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh tôi chưa làm được. Nếu mà tôi mà đủ duyên làm được cái việc đó, các vị có ngầm hiểu là gì tôi đã từng thân cận cung kính cúng dường gì ba hằng hà sa các Đức Phật quá khứ để vậy. Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta làm được cái điều đó tức là chúng ta đã gì đã từng thân cận cung kính cúng dường ba hằng hà sa các Đức Phật gì đời quá khứ rồi vậy. Nếu ai đối trước bốn hàng hà sa Đức Phật mà kính tín, người ấy ở trong đời ác về sau không phỉ báng kinh mà lại còn biên chép, đồng thời có thể gì giảng được một phần mười của gì của nghĩa kinh này, kinh không? Chúng ta thấy cũng giảng bốn hàng hà sa, ngoài cái việc gì biên chép thọ trì đọc tụng kính tín là mới giảng được một phần mười của ý nghĩa kinh Đại Niết Bàn thôi. Chúng ta thấy không phải là dễ các quý vị. Rồi nếu ai đối trước năm hàng hà sa Đức Phật phát tâm kính tín thì trong đời ác về sau sẽ giảng được gì 8 phần 10 của nghĩa kinh này. Cũng giảng năm hàng hà sa mới giảng được 8 phần 10 của nghĩa kinh Đại Bát Niết Bàn. Nếu ai đối trước 6 hàng hà sa Đức Phật phát tâm kính tín thì đến đời sau sẽ giảng được gì ạ? Sẽ giảng giải được 12 phần 16 nghĩa kinh này. 12 phần 16 tức là 12 trên gì? 12 trên 16 của nghĩa kinh này tăng lên được chút xíu. Nếu đối trước 7 hàng hà sa Đức Phật phát tâm kính tín thì đời sau thì sẽ giảng giải được gì? Được 14 phần phần 16 kinh này, được 14 phần 16 của kinh này. Nếu ai đối trước 8 hàng hà sa Đức Phật phát tâm kính tín thì đến đời sau sẽ giảng, sẽ biên chép và khuyên người thụ trì đọc tụng đúng như lý thuyết tu hành và giảng giải được gì? Được hết mọi nghĩa lý của kinh này. Chúng ta thấy kinh chưa? Phải cúng giảng đến 8 hàng hà sa các Đức Phật đời quá khứ, cung kính tôn trọng thân cận cúng giảng các Đức Phật 8 hàng hà sa các Đức Phật đời quá khứ thì đời sau mới có thể gì? Ở trong đời ác mà biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng kinh này và giảng ý nghĩa gì? Thầm thâm vi diệu trong kinh Đại Bát Niết Bàn cho người khác nghe một cách gì? Tường tận, một cách đến nơi đến chỗ, một cách đến nơi đến chốn, không bị lầm lẫn, không bị vướng mắc và không bị sai lầm vậy. Một hàng hà sa còn khó các quý vị mà 8 hàng hà sa. Đấy, cho nên ở đây chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ. Phải khởi cái tâm cung kính, tín thọ phụng hành ngay từ bây giờ, ngay từ kiếp này chứ không phải đợi, đừng bao giờ hẹn là kiếp sau, không phải phải hẹn là đến năm sau con mới học Phật. Không phải hẹn là 10 năm nữa con thì con mới tu, con mới học Phật. Mà ngay từ hôm nay nghe pháp rồi thì phải gì? Ráng mà thọ trì kinh điển đi, đọc từ những bộ kinh cơ bản của Đại thừa Phật giáo, đó là kinh Địa Tạng hay kinh A Di Đà, cứ đọc tụng những bộ kinh đó trước đi. Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm đến 5 năm trước đi, xong rồi kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Rồi một lúc nào đó nếu là đủ nhân duyên, thầy sẽ giảng kinh này cho chúng ta nghe một lần. Tuy là không giảng được hết nghĩa, nhưng chắc cũng được ít nhất cũng phải được gì ạ? 3 hàng hà sa của 3 hàng hà sa trở lên rồi. Đó. Đó. Chúng ta lúc đó mà nghe mà tin được, ít nhất chúng ta thì cũng đã được 1 đến 2 hàng hà sa trở lên rồi. Đó. Cho nên hãy gì, hãy phát tâm tinh tiến, ý niệm bền chắc, kiên cố vào gì ạ? Vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật mà chư lịch đại tổ sư đã dạy chúng ta, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Mà học pháp, mà niệm Phật để cầu vãng sinh. Về Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta được học hết mà. Nhưng bây giờ phải làm sao có tấm vé đó. Nhưng trong cái khi mà chưa được tấm vé, sợ rằng nó sẽ đọa A Tỳ Địa Ngục. Từ vô thủy kiếp chúng ta tạo tội cho đến kiếp này, sợ rằng chúng ta tạo đọa A Tỳ Địa Ngục thì hãy tụng bộ kinh Đại Bát Niết Bàn một lần. Đến 3 lần trong đời và đừng có tái phạm những việc ác nữa, việc xấu ác nữa. Những việc tứ trọng ngũ nghịch thập ác nữa thì chúng ta sẽ thoát khỏi tội A Tỳ Địa Ngục. Thế hôm nay thì chúng ta hết giờ nghỉ ở đây. Chúc các quý vị buổi tối hoan hỷ và ngủ ngon. A Di Đà Phật.